Chân lời của vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày 23 tháng 9 năm 2007, gần ngày Trung Thu, mấy hôm nữa là tới Trung Thu. Thưa tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui trong kinh Bách Dụ. Đức Thế Tôn có nói nhiều câu chuyện vui trong kinh Bách Dụ lắm. Bách Dụ có nghĩa là 100 cái ví dụ. Và cái ví dụ mà dễ thương nhất là có một cô công chúa. Các vị biết công chúa thì được cưng chiều rồi. Một hôm đứng trên vọng lầu, nhìn thấy mưa nó sủi bọt ở dưới hồ nước á, nó nổi những chiếc bong bóng rất là đẹp. Cô mới đòi phụ vương, đòi nhà vua, xin phụ vương vui lòng sâu cho con một sâu chuỗi ngọc dưới hồ nước. Con thấy nó long lanh, nó chiếu sáng và nó tròn, nó chạy trên mặt hồ rất là đẹp. Nhà vua chịu chết. Đòi ngọc trai thì kiếm được, đòi kim cương thì kiếm được, nhưng mà sâu cho cái cô công chúa dễ thương của mình một sâu chuỗi bằng bong bóng nước thì chịu, không có cách gì làm được. Nhà vua lính quýnh, mà cái cô công chúa này phải cái tội là ăn vạ, nghĩa là đòi cái gì phải đáp ứng cái ấy. Cô được cưng chiều từ bé đã quen, cho nên đòi nhà vua phải làm cho được mới thôi. Rồi cô khóc suốt, vua không biết làm cách nào, năn nỉ cách mấy cũng không có nín, và cho cái chi cũng không nín, nhất định là phải sâu giùm cho con một sâu chuỗi long lanh dưới hồ, con đeo con mới hết khóc thôi. Nhà vua vấn kế quần thần, và có một ông mưu thần rất là thông minh. Ông nói: dạ thưa ngài, tôi có thể giúp cho công chúa sâu một sâu chuỗi ngọc thiệt là đẹp. Xin nhà vua cho phép công chúa gặp tôi giúp. Công chúa ra thì cái người cận thần già kia nói: thưa công nương, tôi không biết là cái hạt châu nào nó đẹp, bây giờ công nương vui lòng chọn giùm đi, lấy lên từng hạt rồi tôi sâu mới được. Cái chị nàng mới xuống, chị nàng vớt lên từng hạt. Nhưng mà chúng ta biết một điều, bong bóng nước thì đụng tới là nó vỡ. Cuối cùng chị chán quá cho nên thôi, không thèm cái sâu chuỗi bong bóng nước này nữa. Và thưa đại chúng, là người tu chúng ta, cái điều đầu tiên chúng ta cũng bắt chước cô công chúa kia, tức là muốn phát Bồ Đề tâm, muốn tu hành, dù các vị tu pháp môn gì, đi con đường nào, cái quan trọng đầu tiên là phát tâm Bồ Đề trước. Và không có cái gì tuyệt vời bằng ta cảm nhận được thân vô thường, hoàn cảnh vô thường, tâm thức vô thường, ý thức của ta vô thường. Và từ cái nỗi cảm nhận này rất là sâu sắc, ta mới phát khởi được Bồ Đề tâm. Mà mình chưa cảm nhận được điều này thì thưa đại chúng, là mình tu vui qua ngày, chứ mình chưa thể làm cho trái tim mình nó rừng rực lửa yêu mến đạo để phát khởi tâm tu được. Và cư sĩ hay người tu gì cũng vậy. Đối với người tu thì tâm Bồ Đề, thưa ta phải thắp nó lên từng ngày, nuôi dưỡng nó từng ngày. Đối với các vị cư sĩ bên ngoài cũng thế. Ví dụ như các vị niệm Phật thì cũng đòi hỏi tín hạnh nguyện. Cái điều cần thiết để khởi phát lòng tin ban đầu, để ta có thể hướng về Đức A Di Đà. Thế thì không một cái con đường tu nào mà giải thoát được cái tâm Bồ Đề ban đầu cần phải khởi phát. Và thưa chúng ta hỏi với nhau là hiện tại trong đạo tràng đây, các Phật tử đã phát tâm Bồ Đề mãnh liệt chưa? Có khi thì mãnh liệt, có khi nó cũng không có mãnh liệt. Khi nào thì nó mãnh liệt? thế nào nó mãnh liệt. Khi mình gặp cái chuyện buồn, gặp cái chuyện khổ, gặp chuyện khó khăn, đối diện trước cái chết, hoặc gặp bạn bè mình ra đi bất thần, mình thấy sợ sợ, lo âu, không biết được mình cũng ra đi lúc nào, lúc đó tâm bồ đề mạnh lắm. Và lúc nào mình niệm Phật nhiều nhất? Thấy tai nạn tới niệm Phật nhiều nhất, đi qua biển niệm Phật nhiều nhất, sợ quá niệm Phật thôi. Và thưa đại chúng, là do vậy cái điều quan trọng đầu tiên chúng ta phải làm cho được đó là giống như cô công chúa kia, mình tiếp xúc được với những cái rất là vô thường, giả dối, phù hư của cuộc đời, tâm bồ đề mình nó mới phát mãnh liệt được. Bằng không thì mình không thể phát được tâm bồ đề. Và cái nền tảng của tâm bồ đề, thưa các vị, nó dẫn dắt ta từ phàm phu lên tới quả vị thánh. Từ cái bước tu tập tễnh hôm nay, chứng nghiệm được Phật quả trong tương lai. Hay nói theo ngôn ngữ của các vị tu niệm Phật, tức là từ cái thân phận phàm phu này, ta mang cái nghiệp của mình vãng sinh về cảnh giới A-di-đà, để có thể cộng trú với các bậc thánh. Từ đó mình nghe chim hót, nghe gió reo, mọi âm thanh đất trời đồng vọng để giúp ta thể ngộ được tâm, chứng nghiệm được pháp thân. Do vậy, thưa đại chúng, là cái câu chuyện đầu tiên đáng để cho chúng ta nhớ là câu chuyện bắt bông bóng nước. Và mình thử hỏi coi cuộc đời mình tới bây giờ mình đã bắt được cái bông bóng nước nào trên tay chưa? Và các vị nhìn rõ đời sống mình đang bắt bông bóng nước đó. Có điều cái bông bóng mình bắt trong tay nó bền hơn cái chiếc bông bóng cô công chúa kia đang lượn, phải không? Cái gì là bông bóng nước gần gũi ta nhất? Cái gì? Tài sản này, sự nghiệp này, là những cái bông bóng nước. Rõ ràng như vậy thôi à. Các vị thử nhìn lại coi là cuộc đời mình đã lượm biết bao lần những cái bông bóng nước vào tay, rồi nó vỡ lúc nào không hay. Của tiền trên đất Mỹ này, thưa đại chúng, có những người giàu mình gấp bội, ngủ một đêm mất trắng. Và đó là cái phù hư bên ngoài. Còn cái phù hư gần gũi nhất bên cạnh chúng ta mà ta trân quý vô cùng, mình đầu tư trọn vẹn cả thân tâm tình cảm của mình, là những cái phù hư sở hữu con người, như người thân của ta, con cái của ta, bố mẹ của ta, cũng là loại bông bóng nước. Có điều cái chuỗi thời gian mình nắm được nó dài hơn thế thôi. Ở thế giới của chư thiên, họ nhìn thấy loài người trên cái trần gian này, họ thấy tội nghiệp vô cùng. Họ thấy lao sao có chút xíu à, giống như nháy mắt cái biến mất. Thế mà con người trần gian này thì nghĩ rằng trăm năm đời người nó dài lắm, đầu tư hết cả công sức năng lượng cho cái chuyện bắt bông bóng nước. Cái ví dụ này dễ hiểu lắm. Ví dụ như mình nhìn thấy đời sống của con ve sầu nó ngắn lắm, nó có 3 tháng mùa hè thôi, nó chưa hề biết mùa đông. Ngày xưa thi sĩ La Fontaine nói là con ve sầu kêu ve ve tới mùa hè, tới mùa đông rồi nó đi xin gạo của chị Kiến. Chị nói mày rong chơi cả mùa hè hát hò, thế thì giờ lương thực mày đâu mà mày không kiếm ra mà sống, xin tao làm gì? Nói như thế là chưa biết cái chu kỳ mạng sống của ve. Nó vốn sinh ra và hát ca trong một mùa hè ngắn ngủi rồi ra đi, chưa kịp thấy mùa đông nữa. Thế nhưng cái đời sống của con ve sầu kia nó có chiều dài của cái tuổi lớn nè, cái tuổi phát dục nè, cái tuổi kiếm bạn gái nè, là tuổi già, tức là mùa thu của đời người, rồi cái tuổi tật bệnh ra đi. Cái chu kỳ của nó dài như thế, nhưng mình nhìn thấy nó rất là tội nghiệp, mình nghĩ nó rất là ngắn. Tại vì mình đứng trong thân phận loài người, cho nên mình nhìn thọ mạng của những loài động vật nó rất là tội nghiệp. Đứng trong thân phận loài người, nhìn loài chó mình thấy rất là tội nghiệp, nó sống lao sao có mười mấy năm thôi. Thế nhưng mà với tuổi thọ loài chó thì mười mấy năm của nó là tuổi thọ dài lắm, bằng cái tuổi 80 của con người, phải vậy không? Thì đứng trong thân phận của chư thiên, nhìn loài người rất là tội, lao sao có một chút thôi, một chút ngắn ngủi đó. Nếu mà chư thiên thì họ nghĩ là phải tranh thủ để tu tập thiện nghiệp, để phát tâm lành, nuôi dưỡng tâm bồ đề, tu tập. Thế mà loài người rất là tội nghiệp là lao sao cứ bắt bong bóng nước, hết cái bong bóng này tới bong bóng khác. Cho nên thưa đại chúng là nhìn lại đời sống chúng ta, chúng ta đi lăn quanh trong cuộc đời, chúng ta chạy vại đủ thứ, đầu tư toàn bộ năng lượng của đời người cho mỗi một việc bắt bong bóng nước. Có điều có những chiếc bong bóng mình giữ được trong tay nó dài, có những chiếc bong bóng mình giữ được trong tay nó ngắn. Và cái càng ngắn thì mình dễ giác ngộ, mà cái dài thì mình đã khó giác ngộ thế thôi. Người trí, Đức Phật định nghĩa khác hơn chúng ta chỗ là ngay cái lúc đời sống bình thường họ giác ngộ được. Còn người cái chất vô minh nhiều thì họ không thể giác ngộ được trong cái điều kiện bình thường. Đức Thế Tôn khác chúng ta ở chỗ là Ngài đang ở trong cái điều kiện tuyệt vời của một ông hoàng sang cả trọng vọng, ngôi vị đế vương đang đợi chờ. Ngài có người hầu cả ở, vợ đẹp con xinh, ấy vậy mà Ngài giác ngộ vô thường, biết cuộc đời bong bóng nước ra đi. Còn ta thì thưa đại chúng, mình so với Đức Thế Tôn mình có đáng gì đâu. Lèo xèo làm chủ một căn nhà, làm chủ một số tiền ở trong ngân hàng, rồi nhiều lắm là có một của nợ thôi chứ không phải nhiều của nợ. Còn Đức Thế Tôn là một ông hoàng mà, và thời xưa không có vị vua nào không có nhiều bà hoàng cả. Ấy vậy mà mình thấy những bong bóng nước này cực kỳ quan trọng, không muốn giác ngộ. Cho nên thưa đại chúng là cái quan trọng đầu tiên của người tu là ta hãy nhận diện được tất cả những cái ta có đều là bong bóng nước cả. Nó rất là phù du, bồng bềnh nổi trôi trên mặt nước chút xíu rồi tan vỡ thôi. Thế mà khi có chiếc bong bóng nào nó vỡ, mình ngồi khóc lên khóc xuống, mình kể lể trăm điều tội nghiệp thay. Bong bóng nước của vật chất nó tan vỡ khóc, rồi bong bóng nước của sở hữu như người thân ta, con cái ta, bố mẹ ta, cái chu kỳ bong bóng thì nó sinh ra rồi nó phải vỡ thôi. Thế mà nó vỡ là mình ngồi khóc mình kể. Và nếu mình nhìn sâu trong thế giới người tu thì có khi mấy ông thầy kể lễ còn nhiều hơn. Thực tế nó như vậy. Quyển thân mộng trạch không trung, vật sắc tiền tế vô cùng hậu tế nên khác. Thân vốn là nhà quyển, cái sự hiện hữu của nhân gian, của tam giới này như mộng mị mà thôi. Ấy vậy mà người tu nói thì hay, nhưng mà tới chừng ổng chết thì ổng làm đám làm đình thôi, linh đình thì ngã sợ luôn. Rồi chưa chết làm tháp, tháp này không vừa lòng xây cái tháp khác, trăm triệu nọ trăm triệu kia. Thế thì rõ ràng là có khi nó rất là nghịch trong cuộc đời này. Tuy nhiên những điều này ta nói ra nhiều nó đụng chạm, mình chỉ nói là cái phạm vi của mình thôi. Tức là gì? Cái điều đầu tiên mình giác ngộ là mọi vật thể, mọi tình cảm, mọi điều thủ đắc đều là những loại bong bóng nước. Nó có cái chu kỳ tuổi thọ dài ngắn, nhưng mà nó đều là một loại bong bóng nước như nhau. Giác ngộ được điều này để làm khởi phát tâm bồ đề. Và các vị thử ngồi quán chiếu ra là mình được bao nhiêu cái bong bóng nước trong tay, được bao nhiêu. Có một lần đó, ở năm tôi còn nhỏ lắm, tôi ở một cái học viện, và năm đó thì chiến trường rất là sôi động. Những người lính chết trận về có khi đem về tới nhà lâu lắm, một tuần lễ có khi hơn. Và những vị sĩ quan thì người ta còn cò chì cái hòm, nó không có hôi. Những người lính bình thường thì người ta làm không có kỹ, cho nên đưa về tới Sài Gòn thì cái hòm nó hở ra và nó rất là hôi. Và các vị biết là có những nhà nghèo lắm, họ nằm ở trong cái ngõ hẻm chật chội. Và mình là một thầy đi tụng kinh thì thưa không có vì lý do nhà người ta chật rồi mình không ở lại để hộ niệm cho người ta, cho nên mình phải ngủ lại ở gia đình để tụng một đêm, đó là 3 thời kinh hoặc 4 thời kinh. Mà nằm ở đâu? Thưa nằm bên cạnh cái hòm để ngủ. Đó là chỗ quý nhất trong căn nhà thôi, tại vì không thể có chỗ nào khác. Cái hòm để là chót hết cái nhà rồi. Và cả một gia đình họ ra ngoài sân ngồi thôi, phải đợi thôi. bắt cái ghế cho ông thầy nằm bên cạnh cái hòm của chồng họ và ngủ được không? Thưa không thấy được. Tại vì các vị đều biết là hình hài của ta mà chết để chừng một tuần lễ trong cái tình trạng nắng non của Sài Gòn nó nóng bức như thế thì nó hôi không thể tưởng tượng được. Và phước thai tôi hồi đó cũng khỏe cho nên không có bệnh, nằm ở đó mà hít thở một đêm như vậy, cái hơi của tử thi nó xông ra ngoài, mà những người chết trận thì ta chắc chắn một điều là hình hài họ không nguyên dạng, cho nên nó bốc mùi rất là nhanh và rất là khủng khiếp. Từ cái điều đó mình quy chiếu lại cái chiếc bông bóng nước của chính mình này, các vị thấy đáng trân quý hay là đáng sợ nó? Sợ chết. Thấy bình thường nó như thế này ngon lành lắm đó, phương phi đẹp đẽ đó, ra đường người ta kính trọng vô cùng, ta thấy ta thèm muốn hình hài kia, sao mà dễ thương chi lạ. Nhưng mà ví thử cái người kia tắt thở rồi để đó mà coi, cho họ họ lấy không biết, mà sợ chết đi chứ ai dám lấy cái của nợ nó về làm gì. Và thưa các vị, cái điều đầu tiên ta giác ngộ là chiếc bông bóng nước mình đang thọ nhận đây nó không có trân quý gì cả. Tay mượn nó như một chiếc thuyền để từ đây đi ngang qua bên kia bờ Niết Bàn. Người thông minh là biết lợi dụng lúc hình hài này còn khỏe, hơi thở còn đi vào đi ra, tận dụng mọi thời khắc của đời người để tu tập, để cả nhất là mình vun bồi cái nghiệp lành, để trả hình hài này về cho vô thường, cho cát bụi, thì ta theo nghiệp lành thọ sinh về cảnh giới lành, cảnh giới lành hơn cảnh giới loài người, thọ mãn họ cả hàng triệu năm. Tưởng y chí tưởng thực thực lai, tức là nghĩ tới cơm ăn thì có cơm ăn, nghĩ tới áo mặc thì có áo mặc. Đó là người thông minh khéo sử dụng cái chiếc bông bóng nước tạm thời bồng bềnh đến mặt nước cái thời gian ngắn rất là xứng đáng. Còn mình không thông minh thì thưa mình làm gì chiếc bông bóng nước mình đang mang đây? Mình làm gì? Hành hạ nó, đọa đài nó, dằn vặt nó, làm cho tuổi thọ ngắn lại. Rồi mình vụng về hơn là mình xăm soi chăm sóc nó một cách quá đáng, gây nên rất là nhiều nghiệp tội, cũng là một cách. Hai cái cách tiêu cực khi ta sử dụng thời gian và công sức với hình hài ta. Một là ta phí thì giờ vì nó quá nhiều, chăm sóc nó quá nhiều bằng nhiều vật mãn chúng sinh, bằng thức ăn thức uống cầu kỳ. Đó là một cách vụng về. Cách thứ hai là mình hành hạ nó, đọa đài nó, mời gọi bao nhiêu giông gió tới để cho nó vỡ sớm hơn cái chu kỳ nó có mặt, cũng là một cách, một cách vụng về rất là dở. Thế nào là các vị mời gọi giông gió tới làm cho chiếc bong bóng của các vị dễ vỡ? Thế nào mời gọi giông gió tới? Ai cũng biết lời này mình cái thiếu ăn thiếu mặc, có khi nó chưa làm khổ người ta lắm đâu. Thiếu một bữa ăn, nhịn một bữa chiều chưa chắc đã chết, thế mà buồn nè, giận nè, bực bội, lo lắng, ưu tư là những cái tàn phá sức khỏe con người ghê lắm. Ấy vậy mà mình có gan, mỗi ngày mình giận 5-10 lần, mỗi ngày mình lo suốt từ sáng lo tới đi ngủ mà chưa hết, đem cái lo âu vào giấc ngủ để lo âu nữa. Có phải là các vị mời gọi giông gió tới để đập vỡ chiếc bong bóng các vị đang may mắn có mặt không? Có phải không? Phải quá đi chứ. Cái chuyện vu vơ đâu hàng xóm mà mình cũng mang nó về để tức tối để buồn phiền. Cái chuyện ngoài đường phố thôi, người ta sắn ngay cái đầu xe mình, cái họ nhá thắng cái cho mình lính quýnh chơi, mình giận luôn cả hai ngày. Ví thử cái người đó là người Việt, mình biết tên nó thì còn chết lớn nữa. Người Mỹ thì còn tha được, biết hắn ở đâu mà giận, biết hắn đâu mà buồn. Nhưng mà nếu một anh Việt Nam nào mà làm cái trò chỗ đó thì coi chừng mình sẽ gửi thư nạc danh tới nhà chửi cho một trận. Và rõ ràng là cái buồn, cái giận thưa có khi nó ở ngoài đường, mình lôi kéo về để tự làm tình làm tội mình. Người ta gây có sự có một chút xíu thôi, 30 giây thôi, họ giỡn chơi chút xíu 30 giây đó là đùa nhau chứ không phải là làm khó gì nhau đâu. Ấy vậy mà mình hận có khi cả tuần lễ chưa giải trừ được, Thế thì rõ ràng nhìn lại điều này, các vị thấy là chính mình tàn phá đời sống mình, chính mình làm tình làm tội mình. Rồi ví dụ như điều gần nhất mà tôi nghĩ các vị đều mắc phải, chúng ta sống với nhau, ví dụ như các vị có gia đình năm nay là 20 năm 30 năm, những cái điều dễ thương của người thân của mình xử sự với mình không buồn nhớ. Cái câu nói của người ta lỡ làm có một chút thôi mà mình nhớ cả đời, không cần ghi vào sổ nhật ký gì cả, nó ghi vô đây chắc ăn hơi ghi vô máy nữa, lâu lâu cái nhắc lại, lâu lâu mới nhắc lại. Đó là câu nói thưa cái gì nhớ nhiều hơn nữa. Những cái vụng về sai lầm của người ta thưa các vị nhớ nhiều hơn nữa, lâu lâu đem nó ra hành hạ nhau chơi. Mà cứ mỗi một lần mình nói, mình gọi lại câu chuyện đó, mình làm gì? Đâu phải mình hành hạ người kia, mình hành hạ chính mình nữa, mà mình không biết đó thôi. Và khi các vị mở lời ra, các vị hành hạ người, cái điều chứng minh cụ thể là trong đây các vị đã ghi cái hồ sơ. Cái hồ sơ nó lưu còn hơn hồ sơ của công an lưu tội phạm hình sự nữa, lưu trong đây rất là kỹ. Mà khi ta lưu nó trong trái tim ta thì ta làm cái gì trước cho ta? Làm khổ lụy mình, làm cho hơi thở mình nó đứt nối ngọt ngạt. Mỗi lần nhớ cái chuyện sai lầm của người thân mình là giận lên tới ngang tầng cổ, nói không ra hơi. Ấy vậy mà mình có gan mình lưu trữ hồ sơ đó, không xóa không xóa nè, làm cho chứ. Thế thì cái điều mình nói cùng các vị là các vị mời gọi những dông gió tới làm cho cái bong bóng nước này mau vỡ, đúng hay là sai? Đúng quá, không ai chối từ được điều này cả. Và càng sống với nhau thì những cái ký ức của ta về người thân của ta càng nhiều những cái vụn về. Có đúng không ạ? Chắc đúng chứ hả? Mà thưa các vị, đời sống chúng ta, mình thử nhìn mình thấy là nó như nước lớn nước ròng vậy, nó đi lên rồi nó đi xuống, nó có những lúc vui, những lúc buồn. Cơ thể mình khỏe, mình hưng phấn thì lòng mình nó phảnh thơi, mình có thể nói lời dịu ngọt dễ thương. Cơ thể mình nó mệt, nó khó chịu, mình có quyền nói những lời cục cằn chứ. Thế nhưng mà người ta chỉ nhớ những lời cục cằn của mình, người ta không nhớ lời dễ thương. Khốn khó cuộc đời làm sao á. Và rõ ràng là ta tự hành hạ mình bằng những cái hồ sơ lưu trữ về sự khó ưa của người chung quanh. Và ta thử nghĩ cả đời người mình có được bao nhiêu người thân chung quanh, bao nhiêu người? Đâu có bao nhiêu người đâu. Mà mình có người thân càng nhiều, mình lưu trữ càng nhiều những cái bực bội của mình về người, thì mình giết ai trước? Giết mình rồi. Rõ ràng là mình mời gọi bao nhiêu thứ về để tàn phá cuộc sống của chính mình. Cho nên thưa đại chúng là ta hãy trân quý cái thọ mạng của đời người rất là ngắn. Chiếc bong bóng nào nó cũng có chu kỳ sinh ra rồi mất đi, không dài lắm đâu. Mình biết trân quý điều thứ nhất thì mình biết loại trừ bớt những cái buồn phiền dẫn tức bất an lo lắng ưu tư, làm cho lòng mình thanh thản nhẹ nhõm, để cho đời sống mình nó có không gian bên trong. Các vị nhớ là nhà cửa có thể chật, nhưng nếu mà mình khéo sắp xếp thì không gian bên trong nó thoáng đãng. Người Nhật họ rất là hay về cái bố cục thiết kế nhà vườn, họ rất là đẹp. Cho dù cái ngôi nhà bé nhỏ, cái vuông sân không đáng chi, nhưng mà họ có cách, họ làm cho người ta nhìn vào thấy không gian nó mênh mông lộng lộng trong căn nhà của họ. Thì mình bước vào những cái nơi chốn như thế, nơi chốn nó thoáng đãng, nó thanh thoát, nó có nhiều không gian, mình rất thích. Các vị ở cái ngôi nhà trên đất Mỹ này nó quen rồi, các vị về lại trên đất Việt vào những cái ngôi nhà tù túng có vị thế tội nghiệp làm sao. Thì mình hãy tưởng tượng cái là không gian của tâm thức mình nó chứa rất là đầy những cái buồn, những cái giận, những cái lo lắng, bất an, ưu tư, nó tràn ngập luôn cả một ngày. Thế thì nó cũng giống như cái căn nhà bé nhỏ mà người ta để đầy hết, không có chỗ để bước chân vào, rất là tội nghiệp, không ai dám bước chân vào cả. Ta cũng thế, lòng của ta mà nó chứa chấp buồn, giận, bất an, ưu tư, lo lắng, nó tràn ra trong mắt của ta, trong hơi thở của ta, trong lời nói của ta, trong cử chỉ của ta, ai mà dám gần. Thế mà mình có gan mà chứa chấp cả một đời những cái chuyện vui buồn của người thân, những cái chuyện giận tức đối với con cái trong nhà, rất là tội nghiệp cho những người có cơ duyên sống với ta. Và tội nghiệp nhất là ta, tội nghiệp lắm này. Các vị hãy nhớ cho điều này, là trân quý ngày tháng có mặt của chiếc bong bóng nước bé bỏng phập phiều nổi trôi vỡ không biết lúc nào. Đó là cái cách thứ nhất chúng ta giữ gìn trân quý thọ mạng của mình. Cách thứ hai, thưa các vị, một ngày đến với ta nó không phải dễ, một ngày có sự bình an nó không phải dễ. Các vị thử dõi mắt nhìn xa một chút, các vị thấy súng còn nổ đì đùng phía xa. Có những quê hương họ không thể tưởng tượng được rằng họ sống ở nhà mai. Ban đêm thì tình trạng khủng bố xảy ra, tình trạng giết chóc xảy ra, bom đạn nó rơi bất cứ lúc nào. Và những quốc gia đó, thưa các vị, đời sống của người rất là cay cực. Còn ta ở đây giữa cái vùng đất, mạng sống con người được trân quý, đời sống con người được bảo đảm vô cùng. Chưa có một người nào nghèo khó tàn tệ đến nỗi không có sự sống. Mở mắt ra là ta có một ngày phía trước để sống, để vui, để hạnh phúc, để tu tập, để nâng cao đời sống tâm thức. Ấy vậy mà mình không biết trân quý đời sống của chính mình, không biết làm giàu cho đời sống chính mình. Mỗi một ngày mở mắt ra là mình chạm cái gì mình cũng thấy bực bội, chạm cái gì cũng thấy buồn phiền. Thế thì mình làm tình làm tội cuộc đời mình. Mình không biết trân quý một ngày rất là xứng đáng trong đời sống của chính mình. Thưa đại chúng, là ta làm được một ngày có hạnh phúc thì ta làm được cho những bước chân đi tới của ta có hạnh phúc. Ngày hôm nay ta không đặt chân được trên cái vùng đất của an bình hạnh phúc thì ngày mai ta cũng y nguyên vậy, cũng mời gọi sự bất an đến với ta thôi. Cho nên cái điều thứ hai, ta nên trân quý từng ngày. Các vị mỗi lần mở mắt ra, thức dậy buổi sáng, ta nên làm một việc giản dị nhất của người tu là mời gọi cái ý niệm từ bi thương yêu đến với ta cái đã. Và những tu sĩ thực tập trong truyền thống đạo Phật, khi họ vừa thức giấc họ làm được một điều, và điều này nó là cái gì rất là gần gũi, và nó cũng là phương pháp thực tập như ăn cơm của những người tu tập thế thôi. Mình chia sẻ điều này để các vị có thể trân quý từng ngày. Ví dụ như luật dạy những người xuất gia tu học thì những ngày đầu anh vừa thức giấc là anh phải niệm một câu chú, là khi con vừa thức giấc, con nguyện cho khắp hết chúng sinh có được cái trí tuệ như Đức Phật, để có thể phổ biến được lòng từ bi nhuần thấm đại địa. Rồi ngồi lên xong rồi sửa soạn, đưa cái chân xuống dưới giường tìm đối giác, thì phải niệm một câu chú là: từ bây giờ cho tới tối, trên bước chân con đi, tất cả những loài sinh vật hữu tình như kiến, như sâu, như mọ, vân vân, con không thấy con lỡ giận chết, thì cho tất cả những sinh vật đó thì được vãng sinh về cảnh giới an lạc. Mình dẫn dụ hai câu chú của người tu thực tập rồi giải thích để các vị thấy một ngày nó đáng trân quý với chúng ta. Tại sao vừa thức giấc mình tụng cái câu chú là con vừa thức giấc con nguyện cho khắp hết chúng sinh đều có trí giác ngộ như Phật? Tại sao? Cái nguyên tắc là mình muốn người ghi cái gì thì trong lòng mình có cái ấy. mình khởi một cái thiện niệm trong tâm thức của mình thì cái ý niệm lành này nó chưa đến với người, nhưng trong tâm ta nó đã khởi lên cái ý niệm lành rồi. Và mình mở đầu một ngày bằng cái ý niệm lành xuất hiện trong tâm thức, thì cái chiều hướng đi lên đó là cả một ngày ta sống được trong cái tâm niệm rất là lành. Rồi khi đặt chân xuống, mình khởi cái ý niệm là con xin nguyện cho những cái bước chân vô tình của con có giọng chết những loài sinh vật bé nhỏ, thì xin cho những loài sinh vật này được vãng sinh. Cũng là khởi chân tâm cái ý niệm gì? Thưa ý niệm thương yêu, hai cái cùng có mặt lúc vừa thức giấc, một là giác ngộ, hai là sự thương yêu. Và thưa đại chúng là khi các vị vừa thức giấc, các vị hãy hứa với lòng rằng ngày nay là một ngày sống rất là trọn vẹn, rất là đẹp đẽ của con. Con không biết là con sống được tới ngày mai hay không, cho nên con đang có một ngày phía trước để con dâng hiến cái niềm vui của con cho cuộc đời, dâng hiến cái tuổi của con cho sự tu tập. Con hứa với lòng rằng một ngày nay con phải rải cái lòng thương yêu của con đến với mọi người. Bất cứ ai con gặp trên cuộc đời, con đều rải cái lòng thương yêu của con đến với họ. Và tôi hay dẫn cái câu chuyện Đức Thế Tôn mỗi sáng, dù ngài làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà sáng ngài thường dành cho một tiếng đồng hồ ngài nhập từ bi quán để rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Cái câu này rất là hay, các vị học thuộc lòng cái câu này. Tức là Đức Thế Tôn mỗi ngày đều dành một tiếng đồng hồ nhập từ bi quán để rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Nhuần thấm đại địa có nghĩa là gì? Thưa, giống như sương mù nó thấm ướt hành tinh này. Rồi mình nghe nói điều này mình tưởng lý thuyết chứ không phải như thế. Các vị thử khởi cái tâm từ bi quán chiếu về người nào, rót cái sự thương yêu của mình vào người nào, tự nhiên năng lượng thương yêu của mình đứng trái tim người kia. Ta nếu có những đứa con rất là ngỗ nghịch, rất là khó dạy, ta hãy tu tập theo lời Đức Phật dạy. Mỗi một ngày mình dành một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ khởi cái tâm thương yêu của mình cho nó đầy tràn, rót tới đứa con mình, bao phủ đứa con mình như Đức Thế Tôn đã từng làm. Mỗi sáng rải tâm từ nhuần thấm đại địa, ta cũng thế. Thưa đại chúng là cái gì cũng phải tuân cái quá trình thực tập cả. Lòng thương yêu ta cũng phải có thời gian thực tập mới có thể làm cho trái tim mình lớn được. Sự cảm thông cũng đòi hỏi có thời gian mới làm cho sự cảm thông của mình đến trái tim mình được. Ngay cả cái sự cao có, bực bội, khó chịu, giận hờn của các vị cũng phải tập tành lâu lắm các vị mới biết giận biết hờn, chứ đâu phải dễ đâu. Mình tập tành từ quá khứ đã đành, rồi mình tập tành trong kiếp này, từ những cái tập tành rất là thô lúc nhỏ, giận ai là đùng đùng tớn giận, cái mình thấy giận như vậy thì không có được, cho nên mình tập lại, mình giận nó bớt sôi sục hơn. Rồi tới những lúc mình không giận nhưng mình làm bộ giận để cho người kia biết mặt. Rõ ràng là nó có cái quá trình phát triển của nó, có phải vậy không? Cái giận cái hờn đòi hỏi cũng phải thực tập như vậy, mới càng ngày người ta càng giận giỏi hơn. Thế thì cái chuyện tu, cái chuyện độ lượng, chuyện bao dung, chuyện thương yêu, các vị cũng phải làm như vậy thôi à. Mỗi sáng mình đều phải làm như vậy. Và khi các vị làm được điều này, mỗi lần thức giấc các vị sẽ thấy là càng ngày ta càng trân quý đời sống của chính ta, càng ngày ta càng thấy mỗi một ngày đến với mình quý vô cùng. Ta có một ngày thân hình này nó khỏe mạnh để mình có thể lại Phật tụng kinh, hay là để mình thiền thọ, để mình thiền hành, để mình học đạo, để mình đọc một trang kinh. Thưa, không phải dễ tìm đâu. Rõ ràng là ta đã đi ngang qua cái dòng thời gian, cái tuổi cực nhọc vô cùng để đến cái tuổi này thảnh thơi. Thế thì ta phải biết tận dụng cái điều kiện thảnh thơi, cái thời gian rảnh rang mà ta đang có để đầu tư cho một ngày tu học rất là xứng đáng, một ngày sống cho chính mình rất là xứng đáng. Đó là cái cách thứ hai để phá cái tâm bồ đề, để nuôi lớn cái tâm bồ đề từng ngày. Nếu mình không làm được một ngày nuôi lớn chính mình thì thưa đại chúng là cái quy luật của nó là nếu không lớn là nó teo tóp và nó chết chứ nó không có dừng ngăn nó đâu. Cái sự tu hành của các vị mà nó không trưởng thành từng ngày, tức khắc là nó bị đào thải. Loài thực vật kia nếu mà nó không lớn được từng ngày, thế thì cây đó nó có vấn đề là bộ rễ ở trong thân nó bị sâu đục hay nó bị oi nước gì đó thôi, cho nên nó không thể lớn được và nó hứa hẹn chết chứ không thế nào tồn tại được. Cái sự tu hành của ta cũng vậy. Mỗi một ngày mà các vị không làm cho cái tâm thức tu hành các vị trưởng thành hơn, không biết nuôi dưỡng mình, có nghĩa là các vị đang thụt lui lại và bị đào thải, chứ không có nghĩa là dừng lại đó để rồi mai làm tiếp, không phải như vậy đâu. Cho nên hãy biết trân quý từng ngày. Mỗi một ngày đến với mình là một ngày mở rộng để làm muôn vàn việc ích lợi cho thân, ích lợi cho người chung quanh và ích lợi cho đời sống tâm linh mình, phải vươn cao từng ngày. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị biết trân quý từng ngày. Cái điều thứ ba, thưa các vị, làm thế nào để ta có thể đi vào nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề một cách cụ thể? Làm thế nào? Trước khi làm điều đó, mình nên hỏi tâm Bồ Đề là gì cái đã. Tâm Bồ Đề là gì cái đã? Bồ Đề là giác ngộ, phải không? Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Nó có hai tầng nghĩa. Cái tầng cạn của tâm Bồ Đề nghĩa là mình hướng tâm về đạo, mình tu hành, gọi là tâm Bồ Đề. Mình làm phát triển lòng yêu thương của mình từng ngày cũng là tâm Bồ Đề. Mình tu học từng ngày không ngơi nghỉ là tâm Bồ Đề. Mỗi một ngày đọc một trang kinh, nghe một bài pháp, học một đoạn ngắn của kinh, thưa đó là làm cho tâm Bồ Đề mình mỗi ngày mỗi lớn, làm cho cái trí tuệ Phật pháp của mình càng ngày càng mở rộng. Đó là cái tầng cạn của tâm Bồ Đề. Tầng sâu hơn cái tâm Bồ Đề là gì? Thưa đại chúng, tầng sâu của tâm Bồ Đề, ta nên biết Bồ Đề là tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ tức là tâm Phật. Tâm Phật hàm cái nghĩa thế này. Cái nghĩa là vô sinh, là bất động, là thanh tịnh, là vô cấu. Hay còn có một cái từ khác dễ hiểu là Niết Bàn, hay là tự thể pháp thân, hay là pháp tánh thân, hay là tâm Phật của chính các vị, gọi là tâm Bồ Đề. Và mình tu ở mức độ cạn, có nghĩa là mỗi một ngày mình trao dồi tâm của mình để cho hạt giống lành càng ngày càng đầy. Người ta có thể trao dồi tâm Bồ Đề ở mức độ cạn bằng nhiều con đường lắm. Mình niệm Phật liên tục, đó là cách trao dồi tâm giác ngộ. Có một chút thì giờ là mình đọc một trang kinh, có một chút thì giờ thì mình học một bài pháp, cũng là cái cách trao dồi tâm giác ngộ. Đắc tâm ta, thưa, nếu mình không làm được cái việc là trồng vào ấy những cái cây lành trái ngọt thì nó sẽ mọc xương rồng và cà độc dược. Cái nguyên tắc như vậy thôi à. Ý thức của mình nó chưa bao giờ chịu dừng. Các vị thử để ý coi là ý thức này nó luôn hoạt động, vui và buồn nó luôn sinh khởi trong tâm thức các vị. Chưa có một lúc nào mà những điều đó nó dừng trong cái vùng trời tâm của các vị cả. Thay vì để cho nó sinh khởi một cách tự do, thì bây giờ ta bắt nó sinh khởi theo một cái chiều hướng mà mình muốn. Đó là gì? Thưa, đó là mình bắt nó một ngày phải có một giờ tụng kinh, một giờ sám hối, một giờ lại Phật, một giờ niệm Phật, một giờ thiền hành, một giờ đọc kinh sách, một giờ đầu tư cho chuyện ngồi tĩnh tọa khởi quán để rải tâm từ của mình nhuần thấm đại địa. Và nếu mình bắt nó làm như thế thì không còn có điều kiện để nó sinh khởi bất cứ một cái thứ gì mình không muốn cả. Thay vì để cho nó phát triển một cách tự do, nó sinh khởi lung tung trong cái vườn tâm của mình, bây giờ mình trồng lại cho có thứ đó, mình sắp xếp đàng hoàng ngăn nắp đâu đấy. Cái gì mình muốn mình mới cho phép nó sinh. Ta gọi là phát cái tâm Bồ Đề hướng thượng ở cái giai đoạn gần gũi nhất, ta có thể làm được rất là dễ. Và điều này, thưa các vị, không ai phân định thời khóa cho các vị cả. Các vị đủ thông minh để ứng dụng một ngày thế nào trọn vẹn để làm cho mình càng ngày càng trưởng thành hơn, mình càng ngày càng lớn hơn, càng đứng cao hơn. Cái nguyên tắc của đời sống á, là hình hài anh có thể già, thế nhưng mà người ta đánh giá cái sự già dặn chín chắn của anh ở bên trong chứ không phải hình hài. Có những người hình hài họ thì già, nhưng mà họ hành xử nó không có già dặn chút nào cả, thì người ta gọi cái cơ thể vật lý già, nhưng mà tâm thức người đó vẫn còn non trẻ. Sự tu hành cũng vậy. Thưa các vị, tới một lúc nào đó ta phải bước vào cái ngưỡng cửa của sự sâu sắc, sự lắng động, phải vươn cái vùng trời tâm lên đến chiều cao thôi à. Thì cái mức độ nuôi dưỡng từng ngày, đó là cái điều kiện tất yếu để từ đó ta bước lên cái vùng trời cao hơn. Và mình trở lại vấn đề là tự các vị sắp xếp thì giờ thế nào đó để mỗi một ngày đi qua không quang phí, để mỗi một ngày mình loại trừ bớt những cái loại tâm thức mình không cần sinh khởi nữa, mình loại trừ bớt những cái khả năng mà nó có thể tàn phá, nó hủy diệt cái chiếc bong bóng nước này. Mình loại trừ bớt những cái lo lắng, những cái buồn phiền, những cái hờn giận, những cái hồ sơ lưu trữ của các vị về bao nhiêu chuyện vui buồn đó, các vị hãy xóa nó cho sạch. Đó là cái thông minh nhất. Và mình bắt đầu lưu lại hồ sơ mới bằng cái con đường của thiện hạnh, nuôi dưỡng tâm bồ đề bằng lời kinh, bằng tiếng pháp, bằng những hạnh lành, bằng cái tâm yêu thương rộng mở, bằng trái tim mênh mông cảm thông. Đó là mình làm được cái bước rất là căn bản. Và xin nhớ là từng ngày đi qua, mỗi một ngày đều làm mới lòng ta, đều làm cho trái tim ta càng ngày càng đầy hơn, làm cho đời sống bên trong càng ngày càng vươn cao hơn. Và khi mình làm được điều này rồi, mình tự nhiên bước vào cái từng sâu thẳm của sự tu tập thôi à. Từng sâu thẳm của sự tu tập là gì? Kinh văn Đại Thừa Đức Thế Tôn khai triển là ta xuất hiện ra trong đời vì một đại sự nhân duyên. Đó là gì? Chỉ cho các ngươi biết được Phật thừa thôi, chỉ cho các ông biết được Phật của chính ông thôi. Đó là con đường duy nhất mà ngàn thánh đã làm. Cho dù ngàn kinh muôn sách, dù cho đại tạng kinh chất chồng mấy căn nhà, Đức Thế Tôn có xuất hiện liên tục trong hành tinh này, nói bao nhiêu nghìn năm pháp, ngài cũng nói chỉ một việc đó mà thôi. Tức là chỉ cho ta khéo quay về nhận ra được cái gì là Phật của ta. Và khi ta nhận được cái đó, ta sống được với Phật của ta, thì ta thành Phật. Giản dị thế thôi. Thưa đại chúng, là nếu trong các vị không có chất Phật, thì tôi thách các vị tu hà sa kiếp, các vị không thể thành Phật được. Người ta có thể đãi quặng ra tìm vàng với điều kiện là trong quặng nó có vàng, phải không? Chứ nếu cái quặng đó toàn là cát không, từ tôi thách có trời mà đãi không thể tìm được chút xíu vàng nữa. Cái chất vàng nó đã có sẵn, cho nên người ta mới đãi quặng bỏ ra người ta lấy vàng. Trong cái con trai kia nó có cái viên ngọc, người ta đập vỡ con trai người ta lấy được viên ngọc. Chứ nếu con trai không có viên ngọc thì thưa, họ đập cả biển trai cũng chưa chắc thì tìm được viên ngọc trai. Tự thân các vị đã có ông Phật trong đây, cho nên cái phương pháp cuối cùng để làm tâm bồ đề sáng chói mà nuôi dưỡng đó là ta quay về nhận ra được cái gì là Phật của ta cái đã. Từ đó ta an trú ngay cái tâm Phật của ta, rồi ta sống với tâm Phật của ta, gọi là người biết nuôi dưỡng cái tâm bồ đề từng ngày và đạt đến cái chiều kích này, và đạt đến cái chiều sâu của sự tu học. Và cái gì là tâm bồ đề của ta, mình nhận ra cái là mình sống được thì xong việc, dễ như không rồi đó. Tu không có khó khăn gì cả, chỉ một chuyện nhỏ đó thôi. Ngàn Đức Thế Tôn ra đời cũng chỉ là một việc đó thôi. Các ngài nói quanh quanh ngàn kinh nguyên sách để nuôi dưỡng các vị ở cái tầng tâm bồ đề cạn, là nuôi dưỡng hạt giống lành, nuôi dưỡng cái lòng từ bi. Và cuối cùng Đức Thế Tôn nào cũng hé cánh cửa ra chỉ cho các vị thấy Phật nơi chính các vị cả. Và bây giờ thử mở cửa ra, mình chỉ vào mình để coi có thấy không? Các vị thấy không? Chưa thấy. Thấy hình hài tứ đại này cân có bao nhiêu kilo thôi. Thấy sâu hơn nữa là thấy cái vui cái buồn nó đang vẩn vơ đây. Thấy sâu hơn nữa là thấy cái sự suy nghĩ nó đang bồng bềnh, nó đang chạy như những thứ phim. Chưa thấy cái gì hơn nữa. Trong khi đó thì thưa các vị, Nếu không có cái tâm Phật bất động đang có mặt trong hình hài năm uẩn của các vị thì thân các vị không đứng đi trên hành tinh này được. Không có cái tâm Phật bất động đang có mặt nơi các vị thì vui buồn không có điều kiện gì để nổi trôi bồng bềnh trong tâm thức các vị cả. Không có cái tâm Phật bất động nơi các vị thì không hề có sự suy nghĩ nào nó có quyền chạy ngang cái vùng trời tâm của các vị cả. Cũng như nếu không có cái không gian mênh mông này thì không hề có những cái vật chất thô phù nặng như hành tinh này có mặt. Rồi không có những cái vật chất nhẹ lững lơ như những mảnh mây trôi. Và cũng không có những lợi vật thể rất là tinh, rất là mịn như sóng điện từ, như từ trường nó có mặt trong không gian nữa. Có phải vậy không? Thế thì không gian này là mẹ sinh ra từ cái mịn nhất đến cái mắt ta có thể thấy được, đến cái ta đang đứng đây làm hành tinh này. Và từ cái ví dụ đó mình quay trở lại hình hài, thưa các vị nhận ra một điều là tâm Phật bất động nó đang có trong các vị. Nó biểu hiện ra cái thô nhất, đó là hình hài này. Cái mịn hơn một chút, đó là những cái vui buồn này. Rồi cái tinh hơn, mắt không thấy được nhưng mà nó có, đó là sự suy nghĩ nó đang chạy trên tâm thức các vị. Và làm thế nào để nhận ra cho dễ? Thưa, nhận ra không có khó. Một cái ví dụ rất là cạn mà tôi hay vận dụng để thưa cùng các vị đó là cái gì mình nhận ra là của mình thì cái đó không phải là mình, phải không? Chùa của tôi thì chùa đó không phải là tôi rồi, mà tôi là cái này. Người thân của tôi, như các vị nói đây là vợ của tôi, đây là chồng của tôi, đó là những người thân của các vị. Các vị đang sở hữu cái người thân của các vị, hay là người thân các vị sở hữu các vị, thì cái chuyện đó thì tùy thôi. Nhưng mà rõ ràng là người ấy là đối tượng để ta nhận biết, để ta chiếm hữu, để ta sở hữu, mà không phải là ta. Mà ta chính thật là cái này. Người thân của tôi, người thương của tôi là những cái bên ngoài, nó cũng thô, giống như không gian nói hành tinh này của nó vậy. Rồi mình nói một tuần sau nữa là vui của tôi, buồn của tôi, đúng hay sai? Đúng chứ. Nó là của tôi chứ vui không phải là tôi. Các vị nhớ vậy. Vui không phải là ta. Ta nhiều hơn cái vui nhé. Ta mênh mông hơn cái vui. Như không gian nó nói đất là ta thì trật. Nó nói đất của ta thì đúng. Nó nói mây là ta thì trật. Mây của tôi, mây sinh ra trong vùng trời của tôi, trong vòng tay của tôi. Cũng như mình nói thân của tôi, đúng. Vui buồn của tôi, đúng. Mình nói tôi vui tôi buồn là nói trật. Nhưng mà thường mình hay sử dụng cái từ gì nhiều nhất? Tôi vui, tôi buồn, tôi giận tiếng người đây. Chứ mình không thể nói được cái câu là cái giận của tôi, cái buồn của tôi. Nếu mình nói cái giận của tôi, cái buồn của tôi, những cái trở thành sở hữu của ta, đối tượng bị ta nhìn thấy, có đúng không ạ? Tôi nhìn thấy cái ly, tôi nói ly của tôi, chứ tôi không thể nói ly là tôi được. Tôi nhìn thấy thân này của tôi, tức là tôi là ông chủ, là sở hữu chủ của cái thân này. Thân là vật mượn thôi. Nó là chiếc bong bóng nó sinh ra, mà tôi phải là nước chứ. Nước nó làm nền cho bong bóng sinh ra. Nếu tôi thấy bong bóng của tôi chứ không phải bong bóng là tôi, thì tôi biết tôi là nước. Tôi thấy vui của tôi, buồn của tôi, tức là tôi là cái gì nằm bên sau nữa, chứ không phải tôi là vui và buồn. Có phải vậy không? Thế thì bên sau của vui và buồn là cái gì? Còn một cái từng rất là mịn, giống như trên không gian ta không thấy, nhưng mà sóng điện từ, từ trường luôn có mặt. Cái mịn đó là những cái sợi suy nghĩ này, nó lan rất là rộng, nó đi rất là nhanh. tốc độ ánh sáng 280 dặm một giây đồng hồ, nhưng mà cái tốc độ của suy nghĩ, thưa các vị, nhanh hơn ánh sáng rất là nhiều. Cái bèo nó tới nửa vòng trái đất, nhanh lắm lịch. Vừa nhìn là sự nhận biết vừa có mặt liền. Có hai loại, một cái loại suy nghĩ vận dụng cái tiếng nói thì thầm, một cái loại nhận biết mà không có tiếng nói thì thầm. Cái nhận biết không có tiếng nói thì thầm thì ta không thể định danh nó được. Cái nhận biết thở ý thức thầm thì nói một trạng thái, cái đó rõ ràng là có cái gì, có hình ảnh ta nhận biết được, phải không? Người ngoài không thấy sự suy nghĩ của tôi, nhưng mà tôi thấy đó. Tôi muốn viết một câu thơ, tôi làm gì các vị biết không? Tôi viết trong đây trước, rồi sau đó tôi mới lọc lừa lại. Tôi nói cái chữ này nó không hợp lý nè, cái chữ này nó không có nhạc điệu nè, nó trúc trắc khó đọc nè, mình phải cắt gọn lại còn 7 chữ thôi mới có thể thành hình cái thể song thất lục bát hoặc là thất ngôn bát cú. Cái tôi chọn tới chọn lui tôi viết ra câu. Chữ viết thể hiện ra bên ngoài thì nó có hình dáng, nhưng mà trước khi nó có hình dáng ra bên ngoài, trên trang giấy nó đã có trong đây rồi. Thế thì nó có hình ảnh, nó đi ngang qua. Người ngoài không thấy nhưng mà ta thấy. Ta thấy tức là cái này có sinh và có diệt. Nó dù mịn như điện trong không gian nhưng nó vẫn có. Nó chưa phải là không gian. Thì quay trở lại, thưa các vị, cái đó nó rất là mịn nhưng nó vẫn chưa phải là tâm phần bất động của các vị luôn chiếu sáng. Nó vẫn còn nằm ở trong cái tầng của thức. Thức thì nó suy nghĩ, nó bồng bềnh, nó sinh, nó diệt, nó có, nó không. Thức thì nó còn theo nghiệp để thọ sanh. Ta còn thọ sanh là cõi này là còn có thức, tức là còn những cái sự suy nghĩ hạt mầm nó dẫn dắt ta đi vào sáu nẻo luân hồi. Chỉ một điều duy nhất ta có thể đạt thẳng vào cảnh giới bất động của Như Lai, an trú trong tâm Phật bất động, hay an trú trong tự thể pháp thân A Di Đà của chính ta, bằng một con đường duy nhất là ta triệt tiêu luôn những cái sống thức thì thầm đang sinh diệt đây. Nếu nhà thiền sẽ dùng một từ thế này: cái gì mà anh nhận biết, cái đó không phải là anh. Cái sự suy nghĩ này có lúc thì mình quên, mình thấy mình suy nghĩ, cũng như có lúc mình quên, mình thấy mình là cái vui, mình là cái buồn. Nhưng có lúc chợt nhớ thì vui và buồn nó đang diễn hành trước mắt các vị, mà các vị là người nhìn thấy vui buồn. Có phải vậy không? Ai hay hát và ai nghe hát. Có những lúc mình hát cho mình chìm mất trong tiếng hát. Có những lúc thì mình đang hát, mình đang thưởng thức âm thanh của mình hát chứ. Mình đang biết là mình hát điện đúng hay không nè, cao độ đúng hay không, trường độ đúng hay không, âm lượng nó có đủ lớn hay không, theo tiếng nhạc hay không. Thế thì ta nhận diện được cái dòng suy nghĩ thì thầm đang chảy ngang qua đây, thì cái suy nghĩ đó là cái sinh diệt bị thấy. Và cái nhận biết bên sau nó không có nói thầm thì gì cả, nó mênh mông, rỗng lặng, tỉnh sáng, tịch nhiên như không gian bất động. Cái đó được gọi là tông Phật bất động của các vị. Người xưa gọi là cái liễu tri thường hằng đang có mặt ngay nơi đây. Cái này có cần tìm kiếm cực nhọc không ạ? Không. Các vị nhìn một vòng này có cái gì lừa dối các vị đâu. Nhìn là nhận biết, và cái nhận biết đó đâu có cần phải nói thầm thì gì. Mà khi các vị nhìn chú ý, các vị nói cũng cái mặt này mới gặp hôm qua ở chợ 99 này, gây lý sự với mình này gặp nữa. Thế thì trong này nó có ý thức thì thầm sinh diệt rồi, phải không? Có câu nói thầm thì, nhưng các vị nhìn một vòng với sự nhận biết mà không hề nói tiếng nào, rõ ràng là cái sự nhận biết ấy, cái thấy ấy từ tâm Phật bất động chiếu sáng. Ngài Thần Tán được thầy cho đi học thiền 5 năm. Một hôm về, thầy hỏi chứ: mi đi học bao nhiêu năm về được cái gì nói cho ta nghe. Thần Tán nói: dạ bạch thầy, con đi không về không, con nào hề được cái chi đâu. Nó tụt mất tòi mấy năm không ra chi, ở nhà hầu ta còn hay hơn. Thôi kỳ lưng cho ta tắm. Hòa thượng bổn sư cũng già rồi, ông vô tắm. Cái ngày Thần Tán ngày cũng lon ton làm thị giả, ngày vô ngày xấu nước, ngày kỳ lưng. Thấy cái lưng ông cụ phốt phát, dễ thương, tròn trắng, nó vỗ lưng nhà. Nó cái Phật điện thì trang nghiêm mà Phật trong đó không có thánh. Tức là cái Phật đường dò dò thế này mà Phật không có linh. Cái bổn sư nghe cái thằng nhỏ nó đi về, nó nói lạ, quay đầu ông dòm nha. Cái ngài thần tán là nói tuy Phật không linh nhưng mà phóng quang được á, phóng ánh sáng. Và thưa đại chúng là trong nhà thiền rất nhiều câu chuyện vui, mình dẫn một chút để dẫn chứng cùng các vị. Nhìn là Phật phóng quang, nghe là Phật phóng quang. Ngài Lâm Tế ngài nói là sáu đạo thần quang chưa từng tắt. Tức là mắt thì phóng quang, tai thì nghe tiếng, mũi thì ngửi mùi, miệng thì nếm hương vị. Sáu cửa mở ra, Đức Phật trong đó phóng quang sáng rỡ. Thế mà ta lại không nhận ra được Đức Phật đang phóng quang. Ta chỉ nhận ra được cái điều là ta là tiếng nói thì thầm, ta là vui và buồn, ta là hình hài này, ta là của cải vật chất bên ngoài, ta gắn liền đời sống ta vào những người ta thương, ta chìm mất mình trong những cái vui buồn thị phi, và rồi lay quay bong bóng nước vỡ tan, ta không biết ta về đâu. Nếu người giỏi khéo nhận ra thì thưa các vị, ngay lúc bong bóng nổi chìm đấy, ta biết ta là nước chứ không phải bong bóng. Người giỏi thì ngay lúc thân sinh diệt hình hài này, ngay lúc vui buồn đang có mặt này, anh quay về anh an trú được ngay nơi tâm Phật bất động của anh. Tâm Phật đó là cái nhận biết vô ngôn, hiện tiền tĩnh lặng các vị đang sử dụng, chưa bao giờ mất, chưa bao giờ vắng. Các vị đi đâu các vị đều mang Phật theo, chưa hề có lúc nào Phật rời các vị cả. Ta nằm thì Phật nằm, ta ngủ thì Phật ngủ, ta thức thì Phật thức, ta bước đi thì Phật bước đi với ta, với điều kiện là ta mời được cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền sáng rỡ đang thường hằng tỏa chiếu người đã biết an trú trong tâm Phật bất động của mình. Và thưa, nuôi dưỡng tâm Bồ Đề tầng cao nhất là nuôi dưỡng như thế ấy. Từng phút giây của đời người rảnh đâu mà buồn. Thưa người thật tu, người thể ngộ đạo rồi, không có thời giờ để buồn đâu. Không có gì vô duyên bằng cái chuyện buồn, giận, ghét, thương cả. Mình có thời giờ đâu mà làm chuyện đó. Thì giờ còn không đủ để mình sống với cái tâm Bồ Đề sáng chói của mình đây. Thì giờ ở đâu mà làm cái chuyện vu vơ, mất chút thì giờ lo cho người thân hay là giao tế. Nhưng mà nếu người thông minh thì trong lúc giao tế nói năng, trong lúc chơi với bạn bè hay làm mọi việc, người ta cũng khéo quay về an trú được ngay tâm Phật bất động của họ. Người thông minh phải sống như thế, chứ không có cái chuyện luyện cuộc đời mình vào cái chuyện vui buồn. Và cái câu nói mà tôi hay nhắc tới nhắc lui là người khéo tu không có thời giờ để buồn đâu, không có thời giờ để giận đâu, không có thời giờ để ghét, vu vơ, trách cứ gì cả. Mình đâu có nhiều thời giờ đâu thưa đại chúng. Bong bóng nước nó vỡ lúc nào không hay. Hình hài này nó cũng không hứa hẹn với các vị là 5 năm, 10 năm đâu. Nó có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, như chiếc bong bóng thế kia thôi. Cho nên xin các vị hãy nhớ là ta chỉ có một chiếc bong bóng nước mảnh mai này. Hãy trân quý nó từng ngày, sống một ngày rất là xứng đáng. Nếu ta chưa thể vươn đến chiều cao sự tu thì ta phải làm được mỗi ngày nuôi lớn mình, làm cho lòng thương yêu của mình trải rộng. Nhớ câu Đức Thế Tôn dạy là mỗi một ngày phải để cho tâm từ của mình nhuần thấm đại địa. Mình nhuần thấm đại địa, thưa, cái món quà lớn nhất nó mang lại là trái tim của các vị tự nhiên nó ngọt ngào ra. Người mà không có lòng thương yêu, không có sự cảm thông, người đó như sao mạc, không có sự sống. Và mức độ cạn là nuôi dưỡng tâm Bồ Đề của mình từng ngày bằng diệu pháp của Phật. Mình tu học một ngày, tụng một thời kinh, đọc một trang kinh, niệm một thời niệm Phật, thiền hành, tỏa thiền, vân vân. Đó là cái cách các vị nuôi. Và nếu mình đã đầy, đã đủ, vươn được đến chiều cao thì thưa các vị, mình nhận ra được cái tâm Phật bất động sáng chói nơi chính mình, và khéo lợi dụng từng phút giây của đời sống để an trú ngay cái tâm Phật bất động. Người đó mới xứng đáng là đệ tử Đức Thế Tôn. Bằng không như thế thì thưa đại chúng là mình lao sao trong cuộc đời, rồi vui rồi buồn, rồi hờn giận rồi bất an, rồi ra đi trong quãng mịt mù không biết trở lại mình có gặp được Phật pháp hay không. Và mong rằng đại chúng tiếp nhận những điều tôi chia sẻ hết sức là chân tình, cố gắng thực tập để đừng có phí một ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn đại chúng.